Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Thùy Dương, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 9 2018. Trung Quốc tuyên bố từ chối đàm phán với Mỹ về thương mại trong thế giao kề cổ. Bắc Kinh không cho chiến hạm Mỹ cập cảng Hồng Kông sau khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc trong không khí căng thẳng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, châu Âu tìm cách duy trì trao đổi thương mại với Iran mà vẫn tránh trừng phạt của Mỹ. Kính thưa quý vị, Trung Quốc tuyên bố quyết định ngưng đàm phán với Mỹ về thương mại do Washington dùng thế kề cao dưới cổ khi thương lượng với Bắc Kinh. Trên đây là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc và cũng là trưởng đoàn đàm phán, ông Vương Thụ Văn, trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại Bắc Kinh.
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ngày càng nghiêm trọng hơn với sự kiện lệnh áp thuế 10% lên 200 tỷ đô la mặt hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm qua. Bắc Kinh cũng đáp trả với danh sách 60 tỷ đô la hàng hóa Mỹ, công bố sách trắng lên án Mỹ côn đồ nhưng khẳng định muốn xuống thang. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Thương mại Vương Thụ Văn tuyên bố không hiểu vì sao Hoa Kỳ thay đổi ý kiến sau khi tìm được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc lại ban hành các biện pháp áp thuế trừng phạt. Phía Trung Quốc lập tức đình chỉ đối thoại, hủy bỏ cuộc hẹn mới và chỉ trích quyết định của Tổng thống Donald Trump phá hỏng đồng thuận. Tuy nhiên, cũng theo ông Vương Thụ Văn, Bắc Kinh không đóng cửa đối thoại với Mỹ, nhưng tất cả tùy thuộc hoàn toàn ở phía Washington với các điều kiện như sau. Đàm phán không bị giao kề cổ, phải được đối xử ngang hàng và tôn trọng lẫn nhau. Trái lại, phản ảnh quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hoàn Cầu Thời báo bình luận, đối đầu cũng là điều hay, giúp cho các nước khác, kể cả Mỹ, nếu không muốn trả giá nặng thì phải chấp nhận sống chung hòa bình với Trung Quốc, hết lời dẫn.
Trong bối cảnh căng thẳng do chiến tranh thương mại, chính phủ Trung Quốc đã từ chối cấp phép cho một chiến hạm của Hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hồng Kông vào tháng tới, theo lời các quan chức quân sự của Mỹ hôm qua, được nhật báo The Wall Street Journal trích dẫn. Theo lời một quan chức Mỹ, phía Trung Quốc đã không có lời giải thích nào về việc không cấp phép cho chiếc tàu tấn công đổ bộ USS Wasp ghé thăm cảng Hồng Kông. Ngoài quyết định này, Bắc Kinh còn đã hủy chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Phó Đô đốc Thẩm Kim Long, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc. Như vậy là vị tư lệnh Trung Quốc sẽ không gặp đồng nhiệm Mỹ John Richardson tại Hội thảo Hải quân quốc tế lần thứ 23 tổ chức tại Hoa Kỳ. Những quyết định nói trên được đưa ra sau khi vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành các biện pháp trừng phạt đối với Cục Phát triển Trang bị, một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cũng như đối với Cục trưởng, vì cơ quan quân sự này đã mua máy bay tiêm kích Su-35S và hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Theo Washington, Cục Phát triển Trang bị của Trung Quốc như vậy là đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga liên quan đến cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 ở Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22 tháng 9 vừa qua đã triệu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh lên để trao công hàm phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Washington. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông cáo khẳng định hợp tác quân sự giữa Trung Quốc với Nga là hoàn toàn đúng theo luật pháp quốc tế, đồng thời dọa sẽ có các biện pháp trả đũa khác. Hôm qua, đúng vào ngày mà việc áp thuế 10% lên 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Mỹ có hiệu lực, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo đã thông qua hợp đồng bán cho Đài Loan những phụ tùng cho các máy bay tiêm kích và vận tải. Hôm qua, Trung Quốc qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sản tuyên bố rất bất bình về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Ông cho biết là Bắc Kinh đã gửi lời phản đối chính thức đến Hoa Kỳ. Còn Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua, trong cuộc gặp với đồng nhiệm Anh Jeremy Hunt bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ đã yêu cầu London không can thiệp vào vấn đề Biển Đông.
Theo Hoàn Cầu Thời báo, lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc kêu gọi chính quyền Anh thực hiện lời hứa không đứng về bên nào trong vấn đề Biển Đông và thể hiện sự tôn trọng thực sự, điều mà họ gọi là chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Vương Nghị nói thêm là Bắc Kinh hy vọng London sẽ làm thêm nhiều việc để thúc đẩy quan hệ song phương, thay vì làm xói mòn lòng tin của nhau, để đảm bảo mối quan hệ giữa Trung Quốc và nước Anh phát triển lành mạnh và ổn định. Trước đó, Trung Quốc và Anh đã nói về một kỷ nguyên vàng của các mối quan hệ. Hồi tháng 8, hai bên đạt đồng thuận để xem xét khả năng ký thỏa thuận thương mại tự do hậu Brexit. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi nói về cuộc gặp giữa hai vị Ngoại trưởng Vương Nghị và Jeremy Hunt lại không đề cập đến Brexit hay thỏa thuận tự do thương mại. Hồi đầu tháng 9, một chiến hạm Anh trên đường ghé thăm Việt Nam đã đi sát khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đang chiếm đóng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi đó coi đây là một hành động khiêu khích của Anh.
Khóa họp lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mở ra hôm nay. Các bài diễn văn phát biểu của các vị nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ rất được trông đợi, đặc biệt là diễn văn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Chủ nhân Nhà Trắng chắc chắn là sẽ không bỏ lỡ dịp này để chỉ trích mạnh mẽ Iran, coi Tehran là thủ phạm gây ra mọi xung đột căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Tổng thống Trump sẽ kêu gọi các quốc gia hợp tác với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống những hành động phá hoại của Iran. Từ New York, thông tin viên RFI Marie Bourreau cho biết thêm chi tiết.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mở ra trong một không khí căng thẳng, lo lắng, giống như thực trạng hiện nay của thế giới. Điều này giải thích tại sao có nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ đến dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc như vậy. Hơn 130 lãnh đạo so với con số 114 hồi năm ngoái. Nhưng sự hiện diện đông đảo này không che khuất sự vắng mặt của những nhân vật quan trọng. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nhân vật quan trọng trong cuộc khủng hoảng Syria và Bắc Triều Tiên, đều ở lại thủ đô của các nước này. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng vậy. Ông Modi lẽ ra phải có mặt để cùng Tổng thống Pháp nhận giải thưởng nhà vô địch bảo vệ trái đất. Ngược lại, đại diện của các nước mà phong trào dân túy và dân tộc thắng thế sẽ tham dự đông đảo, từ Ba Lan cho tới Hùng, Áo, Ý. Một vị đại sứ phương Tây nhìn nhận, chúng ta đang phải hứng những cơn gió ngược chiều thổi tới. Nhà ngoại giao này chỉ hy vọng khiêm tốn rằng giới ngoại giao sẽ tỏ ra hiệu quả trong lĩnh vực khí hậu, do không đạt được kết quả trên hồ sơ các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang diễn ra ở Syria hay Yemen.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đồng nhiệm Mỹ tối qua đã có buổi trao đổi trong gần một giờ đồng hồ để tìm kiếm đồng thuận trên các chủ đề đang gây chia rẽ như Pháp và Mỹ. Điện Elysee cho biết là hai vị biên thủ đã bàn về các hồ sơ quốc tế quan trọng, trong đó có Syria và Iran, cũng như các mâu thuẫn về thương mại. Về tình hình tại Trung Đông, Moscow đã quyết định đưa tên lửa S-300 sang Syria một tuần sau vụ một máy bay trinh sát Nga bị phòng không Syria vô tình bắn rơi trên biển Địa Trung Hải. Washington lên án Moscow leo thang vũ trang trong khu vực. Israel cũng không giấu lo ngại. Thủ tướng Netanyahu hôm qua trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin đã cảnh báo về những mầm nguy hiểm của quyết định này. Từ Jerusalem, thông tin viên Michel Paul gửi về bài tường thuật.
Thủ tướng Israel đã điện thoại với Tổng thống Nga. Trong cuộc điện đàm này, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đặc biệt lưu ý Tổng thống Vladimir Putin là việc trao hệ thống vũ khí thật tối tân cho những thành phần vô tâm thiếu trách nhiệm sẽ làm tăng thêm hiểm nguy bất trắc trong khu vực. Israel sẽ tiếp tục canh chừng bảo vệ quyền lợi và an ninh của đất nước mình. Thủ tướng Israel cũng khẳng định với Tổng thống Nga là những thông tin liên quan đến vụ máy bay trinh sát Nga vô tình bị phòng không Syria bắn hạ mà Israel cung cấp cho Moscow là đáng tin cậy. Hai nhà lãnh đạo đồng ý để quân đội hai nước tiếp tục phối hợp. Tại Israel, chính phủ tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng của việc Nga sắp đưa qua Syria tên lửa phòng không S-300. Nhiều cựu tướng lĩnh cho rằng tên lửa mới không ngăn cản được các phi vụ oanh kích của Israel. Trái lại, các chuyên gia lo ngại khả năng làm nhiễu điện tử mà Nga đe dọa sẽ khởi động nếu Israel tấn công. Theo nhận định của một chuyên gia vũ khí, thì tên lửa S-300 trong tay quân đội Syria sẽ đe dọa an toàn của hàng không dân sự trong khu vực. Một nhà bình luận khẳng định, từ nay Israel phải cân nhắc cẩn thận mỗi khi muốn xâm nhập vào không phận Syria.
Michel Paul, Jerusalem, RFI. Về khủng hoảng di dân, Pháp được đề nghị cho tàu cứu hộ Aquarius cập cảng Marseille. Bộ trưởng Pháp phụ trách các vấn đề châu Âu bà Nathalie Loiseau hôm nay tuyên bố hy vọng sẽ tìm được một giải pháp ngay trong ngày để tàu cứu hộ Aquarius chở 58 di dân quốc tế được cập một cảng nào đó.
Ngày hôm qua, Tổ chức Phi Chính phủ Y sĩ Không Biên giới và SOS Méditerranée đề nghị nhà chức trách Pháp bật đèn xanh cho phép tàu cứu hộ Aquarius được cập cảng Marseille vì lý do nhân đạo. Tàu Aquarius mang quốc tịch Panama, nhưng hôm 22 tháng 9, chính quyền Panama thông báo sẽ rút quốc tịch của Aquarius vì tàu này không tôn trọng các quy định quốc tế về cứu hộ trên biển Địa Trung Hải. Kể từ khi Ý không cho tàu Aquarius cập cảng nước này hồi tháng 6, nước Pháp cũng chưa bao giờ để các tàu chở di dân cập cảng vì lý do nhân đạo. Viện dẫn nguyên tắc hàng hải theo đó, con tàu phải cập cảng an toàn gần nhất. Lần này, Bộ trưởng Nathalie Loiseau cũng không chắc là tàu cứu hộ Aquarius có thể được cập cảng Marseille. Bà phát biểu, chúng tôi đang thảo luận với các nước châu Âu khác để có thể tìm được một bến cảng an toàn cho tàu cập bờ và để phân bổ những người xin tị nạn có mặt trên tàu, hết lời dẫn. Con tàu hiện đang trên đường hướng về Marseille, miền nam nước Pháp, nhưng theo một đại diện của SOS Méditerranée, chưa biết khi nào tàu Aquarius sẽ tới bờ biển nước Pháp, vì có thể con tàu này sẽ được huy động vào một chiến dịch cứu hộ khác.
Cũng về thời sự châu Âu, xung khắc giữa thành viên Ba Lan và Liên hiệp châu Âu bước sang một vòng đấu mới. Hôm qua, Ủy ban châu Âu thông báo yêu cầu định chế tư pháp cao nhất của Liên hiệp châu Âu là Tòa Công lý châu Âu can thiệp để chống lại tiến trình cải cách tư pháp ở Ba Lan, sau khi khống chế các tòa hình sự đảng bảo thủ PIS tấn công vào tối cao pháp viện, vi phạm nguyên tắc tam quyền phân lập. Những biện pháp cảnh cáo lên án đã không có tác dụng gì. Warszawa tiếp tục thực hiện bằng mọi giá dự án này. Từ Warszawa, thông tin viên Thomas Giraudo phân tích.
Ces dernières semaines, tout s'accélère à la Cour suprême. Le président polonais Andrzej Duda vient de...
Trong những tuần lễ vừa qua, thủ tục cải cách được tăng tốc ở tối cao pháp viện. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vừa bổ nhiệm 10 tân thẩm phán ở phòng kỷ luật. Hệ quả tất yếu là bà chính án chủ tịch Babgorzata Resdorf bị mất chức. Người lên thay là một thẩm phán 58 tuổi, chưa đến giới hạn tuổi 65, theo luật mới vừa được Quốc hội biểu quyết cho về hưu 1/3 thành viên của tối cao pháp viện. Tại sao chính quyền Ba Lan vội vã như thế? Bởi vì Warszawa lo ngại phán quyết của Tòa Công lý châu Âu. Định chế pháp lý này có thể ngăn cản đợt bổ nhiệm mới. Cũng chính vì thế mà Ủy ban châu Âu chạy nước rút, yêu cầu Tòa Công lý sử dụng thủ tục khẩn cấp trong vụ này, phán quyết nhanh chóng và ngăn chặn tiến trình cải cách tư pháp ở Ba Lan. Tòa Công lý châu Âu cũng có thể ban hành biện pháp tạm thời trước khi phán xét. Tại Warszawa, các bộ trưởng Ba Lan một lần nữa đưa ra lý lẽ họ thường dùng. Họ đã đắc cử một cách dân chủ, do vậy hành pháp châu Âu không có lý do gì can thiệp vào chuyện nội bộ của một thành viên.
Varsovie, Thomas Giraudo, RFI.
Chuyển sang Hoa Kỳ, thẩm phán Kavanaugh, ứng cử viên của Tổng thống Donald Trump cho chiếc ghế ở tối cao pháp viện hôm qua, đã phản công trên kênh truyền hình Fox News để gọi là bảo vệ danh dự sau khi ông bị hai phụ nữ tố cáo đã có những hành vi quấy rối lạm dụng tình dục khi họ còn trẻ.
AFP cho biết ông Kavanaugh cũng viết thư cho các thượng nghị sĩ xem xét hồ sơ ứng cử của ông vào tối cao pháp viện. Thẩm phán Kavanaugh gọi những lời tố cáo của hai phụ nữ nói trên là một chiến dịch vu khống lố bịch và thô thiển. Ông cũng nhấn mạnh, những nỗ lực để phá hủy danh tiếng của tôi sẽ không làm cho tôi lùi bước hay lời dẫn. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cũng lên tiếng ủng hộ thẩm phán Kavanaugh, khen ông là một người đàn ông tuyệt vời với một quá khứ không thể chê trách. Trong khi đó, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein có thể mất chức. Ông Rosenstein là người chỉ đạo trực tiếp cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi án Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Theo dự kiến, ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày thứ Năm 27 tháng 9 để giải thích về thông tin trên báo Mỹ. Theo đó, ông đã từng nói tới khả năng chốt phế Tổng thống Donald Trump hồi năm 2017. Nhân vật thứ hai, Bộ Tư pháp Mỹ đã bác bỏ thông tin của báo chí. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, có nhiều tin đồn theo đó, hoặc Thứ trưởng Tư pháp Mỹ phải từ chức, hoặc ông sẽ bị Tổng thống cách chức.
Về bóng đá, hai tháng sau khi dìu dắt đội tuyển Pháp đoạt chức vô địch thế giới tại Nga, huấn luyện viên Didier Deschamps, 50 tuổi, được Liên đoàn Quốc tế FIFA tặng cho danh hiệu huấn luyện viên năm 2018 của Thế giới bóng tròn, vinh dự mà mọi huấn luyện viên đều mơ ước.
Buổi lễ tuyên dương và trao giải huấn luyện viên bóng đá xuất sắc 2018 của Liên đoàn FIFA diễn ra vào chiều hôm qua tại London. Didier Deschamps không giấu niềm hãnh diện và vui sướng khi nhận chiếc cúp từ tay đồng nghiệp đàn anh Arsène Wenger trong tiếng vỗ tay reo hò của một cử tọa, gồm những quan chức trong làng bóng đá thế giới và nhất là một đạo binh 350 huấn luyện viên cố vấn kỹ thuật được mời tham dự một sự kiện trọng đại đối với cuộc đời của một cầu thủ. Năm 2018 đúng là một năm lịch sử của Didier Deschamps. Đoạt cúp vô địch thế giới lần đầu tiên vào năm 1998, vô địch lần thứ nhì với tư cách huấn luyện viên vào tháng 7 2018. Bên cạnh hai đối thủ nặng ký là cựu đồng đội vô địch 1998 Zinedine Zidane và huấn luyện viên Slatko Dalic của đội tuyển Croatia, Á quân cúp thế giới 2018, chim đầu đàn của đội tuyển áo lam, vui mừng nhưng luôn tỏ thái độ điềm đạm và khiêm tốn. Bóng đá Croatia thật ra không bị bỏ quên. Sau mùa hè trên đỉnh danh vọng, thủ quân của Croatia và trung vệ của Real Madrid Luka Modric được FIFA tặng danh hiệu cầu thủ xuất sắc 2018.
Sau đây là phần tin nhắn.
Nga, nhà đối lập Navalny lại bị kết án tù giam 20 ngày. Ngay sau khi được trả tự do vào hôm qua, sau 30 ngày bị giam trong tù về tội lên kế hoạch biểu tình vào hồi tháng 1, nhà hoạt động 42 tuổi lại bị một tòa án ở Moscow xét xử về tội đã kêu gọi biểu tình chống cải cách hưu trí hôm 9 tháng 9 và bị kết án 20 ngày tù. Tổng cộng, ông Navalny đã bị giam 172 ngày trong tù trong những năm qua.
Julian Assange, sáng lập viên Wikileaks, từ chối tị nạn tại Ecuador. Được Sứ quán Ecuador từ London cho tạm trú từ năm 2012 đến nay để tránh tư pháp Mỹ truy bắt, Julian Assange từ chối quy chế tị nạn do chính phủ Quito cấp cho. Theo chiến lược của Quito để giúp Julian Assange và chính phủ thoát ra tình trạng rắc rối, quy chế tị nạn chỉ là bước đầu, sau đó cho ông nhập quốc tịch rồi bổ nhiệm đi làm ngoại giao ở Anh và Nga.
Còn tại Việt Nam có thêm một nhà hoạt động bị kết án tù. Hôm qua, Tòa án quận Ninh Kiều, Cần Thơ đã kết án ông Đoàn Khánh Vinh Quang 2 năm 3 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Ông bị cáo buộc tội này do từ cuối năm 2015 đã sử dụng Facebook để viết bài có nội dung bị xem là xuyên tạc các chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước.
Không gian lần phóng thứ 100 của Ariane. Hôm nay một tên lửa Ariane được phóng lên từ bãi Kourou ở Guyane thuộc Pháp, một bước mang đầy tính biểu tượng đối với tên lửa châu Âu trong bối cảnh đang bị tên lửa SpaceX của Mỹ cạnh tranh ác liệt. Ariane sẽ đặt lên quỹ đạo địa tĩnh hai vệ tinh viễn thông cho ba công ty.
Jean-Claude Arnault, công dân Pháp, bị Thụy Điển kết án 3 năm tù tội hiếp dâm. Hai vụ việc xảy ra vào năm 2011, nhưng tai tiếng mới nổ ra vào năm 2017, trong bối cảnh phong trào tố giác sách nhiễu tình dục nổ ra trong vụ Me Too.
Theo nội dung của bộ cuốn sách sắp được xuất bản, thì người ta biết được danh tính của phụ nữ đã làm người mẫu cho bức tranh của nguồn dân gian. Đó là cô Constance Kenyo, một vũ công opera.
Mỗi ngày một sự kiện.
Châu Âu tìm cách duy trì trao đổi thương mại với Iran mà vẫn tránh trừng phạt của Mỹ. Đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng áp lực lên Tehran, Liên hiệp châu Âu tìm cách duy trì trao đổi thương mại với Iran nhưng vẫn tránh được các trừng phạt của Washington. Hôm qua, tức là một ngày trước khi Tổng thống Trump phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc nhằm huy động thế giới chống Iran, Liên Hiệp Châu Âu thông báo việc thiết lập một cơ chế trao đổi hàng hóa với Iran. Trong một tuyên bố đọc cùng với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif, lãnh đạo ngành ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu, bà Federica Mogherini giải thích, cụ thể là các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu sẽ thiết lập một thực thể hợp pháp nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho các giao dịch tài chính chính đáng với Iran. Bà Mogherini cho biết thêm, cơ chế này sẽ giúp cho các công ty châu Âu tiếp tục làm ăn với Iran theo đúng luật châu Âu và cơ chế này có thể được mở rộng ra các đối tác khác trên thế giới. Tuyên bố nói trên được đưa ra sau cuộc họp giữa đại diện 6 quốc gia còn nằm trong thỏa thuận hạt nhân 2015, đó là các nước Pháp, Anh, Đức, Trung Quốc, Nga và Iran, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Theo các nguồn tin châu Âu được hãng tin AFP trích dẫn, cơ chế có tên là Special Purpose Vehicle, tạm dịch là cơ chế đặc biệt, sẽ hoạt động giống như là một nơi trao đổi hàng hóa tinh vi từ việc bán dầu hỏa Iran, nguồn thu nhập chính của nước này. Ví dụ như khi Iran bán dầu hỏa cho Tây Ban Nha và Đức bán máy công cụ cho Tehran, thì số tiền tương đương với lượng dầu cung cấp cho Tây Ban Nha sẽ được dùng để trả trực tiếp cho công ty Đức. Cơ chế này bảo vệ cả người bán lẫn người mua vì nó tránh những giao dịch bằng đô la, tức là tránh nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Thỏa thuận hạt nhân 2015 có mục tiêu là ngăn chặn Tehran trang bị bom nguyên tử và đưa nước này dần dần thoát khỏi thế bị cô lập trên trường quốc tế qua việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đang dần dần bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Thế nhưng, khi rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái lập các biện pháp trừng phạt rất nặng nề, không chỉ nhắm vào các công ty của Iran mà nhắm vào cả các công ty ngoại quốc và những nước vẫn tiếp tục làm ăn với Tehran. Vì sợ bị Mỹ trừng phạt, nhiều tập đoàn lớn như Total, Daimler, v.v., tức là những công ty có nhiều lợi ích kinh tế ở Hoa Kỳ, đã phải ngừng mọi hoạt động ở Iran. Đến ngày 4 tháng 11 tới đây, một đợt trừng phạt mới sẽ đánh trực tiếp vào xuất khẩu dầu của Iran cũng như vào các giao dịch ngân hàng của nước này. Mà như vậy là Iran coi như sẽ bị cắt đứt hoàn toàn với hệ thống tài chính quốc tế. Với việc thiết lập cơ chế nói trên, Liên hiệp châu Âu sẽ bảo tồn các lợi ích kinh tế của Iran, đổi lấy việc Tehran tiếp tục ở lại trong thỏa thuận hạt nhân 2015 và từ bỏ chương trình hạt nhân quân sự. Các nước châu Âu đang bằng mọi giá bảo vệ thỏa thuận năm 2015 để ngăn chặn Iran tiến hành trở lại các chương trình hạt nhân quân sự, có thể khơi mào cho một cuộc chạy đua vũ khí nguyên tử trong khu vực. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Kinh tế là chủ bài để Seoul thuyết phục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia về Triều Tiên Jean-Raphaël Saponia. Cuối cùng là phần phát là tạp chí Việt Nam, vấn đề huy động vốn trong dân, một vấn đề rất nan giải đối với Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn chuyên gia tài chính Huỳnh Bố Sơn. Còn bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự. Trọng Thành sẽ nói về quan hệ giữa Vatican với Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, ngày 22 tháng 9 vừa qua, Vatican và chính quyền Trung Quốc đạt thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục, vấn đề được coi là bế tắc chủ yếu trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Giáo hội Công giáo toàn cầu. Trong lúc nhiều người ca ngợi đây là một sự kiện lịch sử mở ra một cơ hội mới cho tương lai của đạo Công giáo tại Trung Quốc, thì không ít người lo ngại là Vatican đã bán rẻ hàng triệu tín đồ thầm lặng vốn trung thành với Tòa Thánh để chấp nhận làm công cụ cho chế độ Cộng sản. Vậy trong thỏa thuận cụ thể này, Tòa Thánh được gì và mất gì?
RFI xin giới thiệu các nhận định của ông Bernardo Cervellera, linh mục, tổng biên tập báo mạng Asian News, cơ quan phát ngôn của dòng truyền giáo nước ngoài của Học viện Giáo Hoàng.
Trong bài viết mang tựa đề Thỏa thuận Trung Quốc-Vatican, một vài bước tiến tích cực nhưng đừng quên những người tử đạo, tác giả lưu ý trước hết là những người có quan điểm lạc quan khi đánh giá đây là một sự kiện lịch sử, đã bỏ qua một sự thực là thỏa thuận này mới chỉ được coi là tạm thời và sẽ còn phải tiếp tục điều chỉnh. Giám đốc truyền thông của Tòa Thánh cũng nói đến điểm khởi đầu cho một tiến trình. Tổng biên tập Asia News cho biết ông muốn đưa ra một cách nhìn hiện thực về những gì tích cực và tiêu cực trong thỏa thuận tạm thời nhưng mong manh này.
Việc Tòa Thánh tham gia vào quá trình bổ nhiệm giám mục được coi là điểm mới đầu tiên mà tác giả cho là có ý nghĩa tích cực rõ ràng.
Đó là ít nhất về mặt hình thức, quyết định này đồng nghĩa với việc chấm dứt về nguyên tắc sự tồn tại của cái gọi là Giáo hội Công giáo độc lập, tên chính thức là Hội Thiên Chúa giáo yêu nước Trung Quốc, một tổ chức tôn giáo mà chính quyền Bắc Kinh lập ra hơn 70 năm về trước. Theo thỏa thuận này, như vậy sẽ không có một giám mục mới nào được bổ nhiệm mà không có sự cho phép của Giáo hoàng, cho dù chính quyền, Hội Tôn giáo yêu nước hay Hội đồng giám mục của Giáo hội thân chính quyền đề xuất ứng cử viên. Theo nhiều nhà quan sát, đây là lần đầu tiên chính quyền Cộng sản Trung Quốc thừa nhận thẩm quyền tôn giáo của người lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ.
Tuy nhiên, chính trong điểm mới được coi là tích cực này cũng có mặt dở khác.
Cho đến nay, nhiều người nói đến quyền phủ quyết của người đứng đầu Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm giám mục. Giáo hoàng có quyền đưa ra quyết định từ chối trong vòng 3 tháng. Thế nhưng, nếu cảm thấy quyết định của giáo hoàng là không hợp lý, chính quyền cũng có thể tiếp tục đề xuất việc tấn phong và bổ nhiệm giám mục mà họ lựa chọn. Như vậy, điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp này? Theo tổng biên tập Asian News, thì hiện tại không có văn bản thỏa thuận nói trên nên không thể khẳng định là người đứng đầu Tòa Thánh sẽ luôn luôn có tiếng nói sau cùng trong việc bổ nhiệm hay không. Hay ngược lại, thẩm quyền của giáo hoàng chỉ mang tính hình thức. Một người bạn chuyên về giáo luật cho tác giả biết là chắc chắn giáo hoàng sẽ có tiếng nói sau cùng đối với mọi ứng viên giám mục bởi giáo hội không thể làm khác. Theo nhà báo Asian News thì có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này trong những tháng tới thông qua các trường hợp đề xuất bổ nhiệm cụ thể.
Một điểm khác liên quan đến thỏa thuận phong giám mục cũng được đánh giá là có mặt tích cực. Đó là việc Vatican bãi bỏ quyết định rút phép thông công 7 giám mục được phong chức mà không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh trong thời gian từ năm 2002 đến năm 2012.
Việc bãi bỏ lệnh rút phép thông công không trực tiếp nằm trong thỏa thuận nhưng được công bố cùng ngày với thỏa thuận nói trên và vì vậy có thể được coi là một phần của sự thay đổi mang tính chiến lược ngoại giao của Vatican trong vấn đề này. Theo nhà báo Asian News thì điều này giúp cho cộng đồng công giáo tại Trung Quốc đoàn kết hơn. Bởi trong quá khứ, các trường hợp giám mục bị rút phép thông công đã bị Hội Thiên Chúa giáo yêu nước Trung Quốc sử dụng để gây chia rẽ trong giáo hội. Điểm đáng chú ý là quyết định nói trên giúp Vatican giải quyết một vấn đề nhức nhối kéo dài trong nội bộ. Đó là nhiều người trong số các giám mục bị rút phép thông công từ nhiều năm nay đã sám hối và mong muốn được tha thứ. Tuy nhiên, điểm tiêu cực của quyết định này mà tác giả nhấn mạnh là một bộ phận tín đồ cảm thấy thất vọng và đau buồn khi một vài trong số các giám mục nêu trên đã có một đời sống đi ngược lại với chuẩn mực tôn giáo, như có tình nhân, có con cái, thậm chí bị coi là tay chân của chính quyền. Nhiều tín đồ trông đợi các giám mục được tha thứ sẽ công khai sám hối về những hành động tồi tệ của họ trong thời gian tham gia vào cái gọi là giáo hội độc lập.
Việc chính quyền Trung Quốc không còn coi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan là điều kiện tiên quyết để thiết lập quan hệ với Vatican cũng được đánh giá là một điểm tích cực khác trong thỏa thuận này.
Đây là một điều mà Bắc Kinh từng liên tục đòi hỏi trong hàng chục năm nay. Thậm chí những năm đầu tiên dưới giáo triều của giáo hoàng Francisco, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục nhắc lại đòi hỏi này. Với thỏa thuận tạm thời về bổ nhiệm giám mục nói trên, Bắc Kinh coi quan hệ với Vatican chỉ là mang tính chất tôn giáo chứ không phải là chính trị.
Cuối cùng, điều mà nhà báo Asian News lưu ý trong thỏa thuận vừa qua giữa Vatican và Trung Quốc đó là Tòa Thánh đã không hề nhắc đến trong thỏa thuận cũng như trong các lời giải thích về việc người Công giáo cũng như các tín đồ Thiên Chúa giáo nói chung bị hành hạ bức hại trước đây cũng như hiện nay.
Đây là điều mà tác giả bài báo cho là điều tiêu cực nhất trong thỏa thuận. Trong thời gian gần đây, đúng vào lúc Vatican và Bắc Kinh sắp đạt thỏa thuận thì tình trạng đàn áp nhắm vào tín đồ các tôn giáo được tăng cường. Với việc các nhà thờ bị phá hủy, thánh giá bị đốt, giám mục tín đồ của giáo hội trung thành với tòa thánh bị bắt bớ, giới trẻ bị tước quyền đào tạo về tôn giáo tham gia các hoạt động tín ngưỡng. Thỏa thuận Vatican-Bắc Kinh được công bố trong bối cảnh này gây ra một ấn tượng kỳ lạ trước một biến cố được coi là bất ngờ, chứa đầy mâu thuẫn, một quan hệ vừa được thiết lập rất được tán dương nhưng dự đoán sẽ khó kéo dài. Nhiều người tại Trung Quốc một mặt tỏ ra vui mừng với thỏa thuận hòa giải này nhưng mặt khác không tin tưởng vào chính quyền. Hay dở được mất dường như trộn lẫn nhau trong thỏa thuận tạm thời về phong giám mục giữa Vatican và Trung Quốc. Tuy nhiên có lẽ điều vượt lên trên các hay dở được mất nói trên là quan điểm lấy đối thoại làm cơ sở cho sự thay đổi của giáo hoàng Francisco. Nhà báo Asian News nhắc lại là cách này ít tháng trong một cuộc đối thoại, Đức Giáo Hoàng tuyên bố đối thoại là một hành động mạo hiểm nhưng chắc chắn còn hơn là sự im lặng tự thân đã là thất bại, chẳng thà đối thoại với một đối tác ít đáng tin cậy còn hơn là bó tay. Chính trong ý nghĩa này mà thỏa thuận Vatican và Bắc Kinh, cho dù chỉ là tạm thời, chắc chắn đã mở ra một trường mới. Kết thúc bài nhận định, tổng biên tập báo mạng Asian News nêu lên một hình ảnh đầy tương phản mà theo ông ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Đó là thông tin về thỏa thuận với Bắc Kinh được công bố, việc tín đồ Công giáo bị bách hại tại Trung Quốc không được nêu ra, sự việc xảy ra đúng vào lúc giáo hoàng Francisco có chuyến thăm Litva, nước Cộng hòa nhỏ bé vùng Baltic, là nạn nhân của Đức Quốc xã và của chế độ toàn trị Xô Viết trước đây, để tưởng niệm các tín đồ Thiên Chúa giáo tử đạo tại Vilnius. Chính sách của Vatican hiện nay với Trung Quốc không khỏi khiến nhiều người nhớ đến việc tòa thánh thiết lập quan hệ với các chính quyền cộng sản Litva và Ba Lan trong những năm 1960, được gọi là chính sách Ostpolitik, tức chính sách hướng đông, vốn bị rất nhiều người lên án vào thời điểm đó. Lịch sử đã cho thấy quyết định này đã mở ra cơ hội cho một giáo hội tự trị thực sự tại Ba Lan sau này. Điều này liệu có thể là một hy vọng cho người Công giáo tại Trung Quốc hay không?
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc từ chối đàm phán với Mỹ về thương mại trong thế giao kề cổ. Bắc Kinh không cho chiến hạm Mỹ cập cảng Hồng Kông sau khi Bộ Quốc phòng trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc trong không khí căng thẳng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu tìm cách duy trì trao đổi thương mại với Iran mà vẫn tránh trừng phạt của Mỹ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là mục điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Mục quốc tế các báo Pháp số ra ngày hôm nay dồn mọi sự chú ý vào phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 73. Theo nhận định chung của các báo, tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này ngày càng tỏ ra suy yếu, mất dần ảnh hưởng, trong khi mà một trật tự thế giới mới đang hình thành, ở đó Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ, tìm kiếm một vai trò lãnh đạo hàng đầu. Phiên họp năm nay diễn ra trong một bầu không khí nghi kỵ, như ghi nhận của tờ Le Monde. Từ năm 2013, chưa có phiên họp đại hội đồng nào lại quy tụ đông đảo nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ như lần này. 133 đại diện so với 114 năm 2017. Lần đầu tiên trong lịch sử, kể từ khi được thành lập cách nay 73 năm, tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như thế. Từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc và dân túy cho đến các bế tắc trong việc xử lý xung đột Ukraine, Syria hay Yemen. Năm 2018 còn được khởi đầu bằng một loạt các tuyên bố thể hiện rõ thái độ nghi kỵ của Hoa Kỳ với các định chế đa phương. Washington lần lượt thông báo rút ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, thỏa thuận hạt nhân Iran, thỏa ước thế giới về di dân, UNESCO và Hội đồng Nhân quyền. Đáng chú ý là trong phiên họp lần này, không có sự tham gia của hai cường quốc khác là Trung Quốc và Nga, cũng như là sự hiện diện của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nói tóm lại, phiên họp lần thứ 73 gần như mang hơi hướng của một hồi kết.
Một quan điểm đã được Nhật báo Kinh tế Lexico đồng chia sẻ. Bài phân tích đề tựa Chủ nghĩa đa phương – hồi kết của trật tự phương Tây đang đến gần, khẳng định chủ nghĩa đa phương không chết, nhưng tâm điểm của trật tự này đang dần dịch chuyển sang hướng Đông với những luật chơi mới và tác nhân chủ đạo mới là Trung Quốc.
Đầu tiên hết, bài viết khẳng định Liên Hiệp Quốc đang mất dần ảnh hưởng và một trật tự đa phương mới đang hình thành. Ở đó, phương Tây chỉ là một thành viên thảm hại. Trên thực tế, nguyên nhân của sự suy sụp này đã được báo động từ lâu. Từ hai cú sốc liên tiếp, vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Cú sốc thứ nhất được xem như là một sự chối bỏ các giá trị tự do phương Tây, còn cú thứ hai đã làm rúng động sâu sắc nhiều nền kinh tế mới trỗi dậy, biến họ thành một trong số các nạn nhân hàng đầu. Những nước này từng ủng hộ toàn cầu hóa, giờ đây muốn viết lại luật chơi, bắt đầu từ việc từ chối phương Tây hóa. Điều đó giải thích phần nào cho thắng lợi tư tưởng ấn giáo của ông Modi hay việc ca tụng Thổ Nhĩ Kỳ thời đế chế Soliman của ông Erdogan. Theo Lexico, tất cả những việc đó đều có thể thực hiện. Đó là nhờ vào chiếc đầu tàu kinh tế Trung Quốc mà nhiều nước mong muốn có cùng nhịp chèo. Sức mạnh mới này cho phép Trung Quốc tái tổ chức trật tự quốc tế theo như ý muốn. Trung Quốc muốn trở thành quốc gia đi đầu về công nghệ trong thế kỷ 21, tái vũ trang cũng như là tạo ra các con nợ và các thị trường trên một nửa hành tinh với chương trình một vành đai một con đường. Bắc Kinh hình thành một loạt các định chế mới như Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á AIIB, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải OSC v.v. Trung Quốc vẫn tiếp tục tài trợ cho các định chế quốc tế được hình thành sau đệ nhị thế chiến để có được nhiều tiếng nói hơn cả ở Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF lẫn Liên Hiệp Quốc.
Như vậy, chủ nghĩa đa phương vẫn còn lâu mới chấm dứt, nhưng trung tâm đã dịch chuyển, không còn ở địa chỉ số 47 đường phía đông ở New York, trụ sở Liên Hiệp Quốc. Định chế quốc tế đa phương này giờ đây tỏ ra bất lực trong việc giải quyết các xung đột. Tình liên đới và các tham vọng cũng khác nhau. Các nước mới trỗi dậy lại sát cánh nhau và lại dựa vào các giá trị chống phương Tây, nhất là chủ nghĩa can thiệp.
Ấn Độ thì bám lấy Nga, Trung Quốc thì điều khiển một liên minh, tập trung chủ yếu các con nợ từ Pakistan cho đến Bắc Triều Tiên, đi qua cả châu Phi để rồi sang đến cả châu Mỹ Latin. Nhất là tại châu Phi và Mỹ Latin, những nước đó có thể tìm thấy lợi của họ ở liên minh này, hoặc thông qua kinh tế hoặc là vì cùng chống Mỹ. Trong khi đó, nước Nga của ông Vladimir Putin chỉ quan tâm đến Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hơn là tái gia nhập khối G8. Ông biết rằng từ đây đến năm 2050, Pháp và Anh sẽ phải rời sân chơi ngay từ năm 2030 để nhường chỗ cho Indonesia, Brazil và Mexico. Lezico trích nhận định của ông Hubert Vetrin cho rằng phương Tây nên khẩn trương sàng lọc những gì cơ bản và những gì có thể đưa ra một đồng thuận trước khi Trung Quốc đặt phương Tây vào thế, việc đã rồi. Tóm lại, như hàng tựa của Nhật báo Công giáo La Croix, một thế giới mới đang định hình tại Liên Hiệp Quốc.
Xung đột thương mại Mỹ-Trung Quốc tiếp tục xa lầy. Bắc Kinh ngày 24 tháng 9 vừa qua công bố sách trắng tố cáo Donald Trump gây rối loạn thương mại.
Với hơn 36.000 ký tự được chia đều trong 6 chương khác nhau, Trung Quốc đã quyết định phản ứng mạnh mẽ nhằm bảo vệ các lợi ích của mình trong sách trắng được công bố vài giờ sau khi các biện pháp áp thuế thêm 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu Trung Quốc của chính quyền Washington có hiệu lực. Bắc Kinh không còn muốn thương lượng trong thế bị dí súng vào đầu, nên đã lên án mạnh mẽ chính sách nước Mỹ trước đã của ông Donald Trump là một sự từ bỏ các nguyên tắc cơ bản trong giao thương quốc tế, cáo buộc Hoa Kỳ gây rối loạn thương mại và đưa các cáo buộc giả tạo nhằm sỉ nhục các nước khác với hy vọng buộc các nước này theo ý của Washington. Theo Lezico, lời cáo buộc này được đưa ra vào lúc tại châu Âu ngày càng có nhiều lời chỉ trích về thái độ cạnh tranh không lành mạnh của Trung Quốc, cường quốc kinh tế thế giới này e ngại bị cô lập trong cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Trong tình thế này, ông Timothy Stratford, cộng tác viên cho văn phòng luật sư Covington & Burling tại Bắc Kinh, đặt câu hỏi lớn, liệu Liên Hiệp Châu Âu và Nhật Bản vốn cũng có cùng mối lo ngại với Hoa Kỳ về Trung Quốc có sẽ liên kết với Washington, hay là sẽ xích lại gần với Trung Quốc để cố tránh bị liên lụy trong cuộc xung đột thương mại này.
Báo Le Monde có bài nhận định về cố chủ tịch Việt Nam vừa qua đời. Bài viết đề tựa ngắn gọn: ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước Việt Nam.
Đầu tiên hết, bài viết nhận định sự ra đi đột ngột vì bạo bệnh của ông Trần Đại Quang hôm thứ Sáu 21 tháng 9 vừa qua ở tuổi 62 sẽ để lại một khoảng trống chính trị nào đó trên thượng tầng lãnh đạo của chế độ Cộng sản. Trong một chừng mực nào đó, vị trí chủ tịch nước Cộng hòa là mang tính biểu tượng. Thế nhưng, ông Trần Đại Quang là một nhân vật chủ chốt trong bộ ba lãnh đạo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bên cạnh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và Thủ tướng Chính phủ. Le Monde đã nhận xét, vì được xem như là một trong số các diều hâu trong hệ thống, nhiệm kỳ của ông Trần Đại Quang được ghi trong ký ức như là một người đã cho phép Bộ Công an mà ông từng lãnh đạo có được một quyền lực chưa từng thấy trong lòng bộ chính trị, theo như khẳng định của Human Rights Watch. Các cuộc trấn áp các tiếng nói đối lập hay chỉ trích đảng nhà nước không ngừng gia tăng.
Thế nhưng, báo Le Monde lưu ý một chi tiết. Nếu đúng như phân tích của báo mạng Asia Times, thì vào những tháng cuối đời, cố chủ tịch Việt Nam được xem như là một đối thủ cứng rắn của ông Tổng Bí thư đầy quyền lực Nguyễn Phú Trọng, vốn chủ trương một đường lối rất chính thống.
Đến mức sự vắng mặt của ông Trần Đại Quang trong nhiều buổi lễ chính thức lẽ ra do chính ông chủ trì đã làm dấy lên nhiều lời đồn thổi cho rằng chủ tịch nước đã bị lãnh đạo đảng hạ bệ. Đấu đá nội bộ diễn ra liên tục trong bộ máy chính quyền Việt Nam. Theo Le Monde, một cuộc tranh cãi liên quan đến tự do biểu tình trong một chế độ chuyên chế ngày càng cứng rắn dường như đã dẫn đến sự đối đầu giữa chủ tịch nước và lãnh đạo đảng. Theo đó, về mặt cơ bản, Việt Nam nên thông qua một đạo luật cho phép công dân tự do biểu tình. Phát biểu này của ông đã được báo Tuổi Trẻ đăng tải, một phát biểu đáng ngạc nhiên từ chính người đứng đầu nhà nước không mấy gì ủng hộ dân chủ. Thế nhưng vài ngày sau đó, nhật báo của Đoàn Thanh niên Cộng sản tại Sài Gòn đã buộc phải đổi lại tiết, đính chính là nhầm lẫn. Trang mạng nhật báo bị cấm hoạt động trong vòng 3 tháng vì đã bóp méo phát biểu của chủ tịch nước.
Vừa rồi là một điểm báo, tiếp tục chương trình của RFA Việt ngữ. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Seoul dùng lá chủ bài kinh tế để thuyết phục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. Hư thực ra sao? Thanh Hà đặt câu hỏi với chuyên gia về Triều Tiên Jean-Raphaël Charbonnier.
Tạp chí Kinh tế. Sau ba thượng đỉnh liên triều, hợp tác kinh tế luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các đối thoại giữa Seoul với Bình Nhưỡng. Hàn Quốc dùng lá bài kinh tế để dỗ ngọt Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân, vãn hồi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Seoul cũng muốn tìm một làn gió mới cho đà phát triển của nền kinh tế đứng thứ tư châu Á và để kháng cự trước sự bành trướng công nghiệp của Bắc Kinh. Từ sau thượng đỉnh Hàn Quốc-Bắc Triều Tiên lần thứ nhất ở Bàn Môn Điếm vào cuối tháng 4 vừa qua, và nhất là sau cuộc hội ngộ lịch sử với Hoa Kỳ ở Singapore vào tháng 6, thì hình ảnh chính thức của lãnh tụ Kim Jong-un được báo chí Bình Nhưỡng loan tải cho thấy ông thường đi thăm các nông trại, các nhà máy, thay vì đến thị sát các cơ sở hạt nhân. Tại Seoul, ngày 15 tháng 8 vừa qua, nhân kỷ niệm 83 năm giải phóng đất nước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi cùng nhau xây dựng hòa bình và thúc đẩy con tàu kinh tế để ngăn ngừa chiến tranh. Seoul quyết định tăng 14% ngân sách cho các hoạt động hợp tác liên triều trong tài khóa 2019. Trong chuyến công du Bình Nhưỡng từ ngày 18 đến 20 tháng 9, Tổng thống Moon Jae-in mời một phái đoàn hùng hậu các doanh nhân Hàn Quốc tháp tùng. Mọi người còn nhớ sáng lập viên của tập đoàn xe hơi Hyundai, sinh quán tại miền Bắc và sinh thời ông Chung Yu-jung đã đóng góp rất nhiều cho chính sách Vầng Thái Dương dưới thời Tổng thống Kim Dae-jung cuối thập niên 1990. Lần này, Phó Thủ tướng Bắc Triều Tiên Ri Yong-nam đích thân tiếp các doanh nhân Hàn Quốc và các bên đã không bỏ lỡ cơ hội để chứng minh rằng dù là Nam hay Bắc thì người dân Triều Tiên vẫn là một dân tộc. Tất cả những nỗ lực của Hàn Quốc hướng về nước láng giềng anh em phương Bắc theo đuổi nhiều mục tiêu. Chặng đầu tiên hết là nhằm làm sống lại các hoạt động kinh tế tại khu công nghiệp Kaesong đã bị đình chỉ từ 2 năm nay. Mục tiêu thứ hai mà Tổng thống Moon Jae-in nhắm tới là xây dựng hòa bình với nước láng giềng phương Bắc trên cơ sở thịnh vượng chung một khi mà cộng đồng quốc tế xóa bỏ lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng. Hậu ý thứ ba là Seoul đang trông thấy tiềm năng của thị trường Bắc Triều Tiên sau này, và sau cùng Hàn Quốc muốn giới hạn ảnh hưởng của Trung Quốc với Bắc Triều Tiên cả về phương diện kinh tế lẫn chiến lược. Thế nhưng, bài toán của Tổng thống Moon Jae-in không đơn giản, bởi một phần chìa khóa của thành công hay thất bại nằm ở Bình Nhưỡng, ở Bắc Kinh và Washington. Vào lúc các nhà quan sát đều không còn nghi ngờ gì nữa về thiện chí của chế độ Kim Jong-un muốn dành ưu tiên cho phát triển kinh tế, thì chuyên gia về Triều Tiên, ông Jean-Raphaël Chaponnier, cựu tham tán kinh tế của Sứ quán Pháp ở Seoul trong rất nhiều năm, hiện nay ông là một trong những cột trụ của báo mạng Asialist, trả lời phỏng vấn trên đài RFI Việt ngữ đã nêu bật ưu tiên số 1 của Bắc Triều Tiên giờ đây là phát triển cơ sở hạ tầng. Nhưng trong kế hoạch phát triển của Bình Nhưỡng thì Seoul chỉ là một đối tác bên cạnh Bắc Kinh. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây với chuyên gia Chaponnier. Xin kính chào ông Chaponnier. Thưa ông, Kim Jong-un đã chính thức tuyên bố cái ưu tiên của chính quyền Bắc Triều Tiên là nhắm vào phát triển kinh tế. Vậy thì câu hỏi đầu tiên, ông đánh giá như thế nào về cái bước ngoặt trong chính sách của Bình Nhưỡng hiện nay ạ?
Il y a les annonces, il y a ce que les observateurs voient comme ça, il y a ce qu'on mesure.
Cần phân biệt những thông báo chính thức, những điều mà các nhà quan sát tận mắt trông thấy với các biện pháp đo lường được thể hiện qua các con số thống kê. Về thông báo chính thức thì rõ ràng là ông Kim Jong-un đang mở ra một con đường mới, mà ở đó hai mặt kinh tế và quốc phòng đi song song với nhau. Điều này là hoàn toàn khác hẳn so với thân phụ của ông trước đây. Xưa kia Kim Jong-un chỉ tập trung vào việc phát triển quân sự. Tháng riêng vừa qua, Bình Nhưỡng thông báo đã đạt được mục tiêu quân sự, và giờ đây dành ưu tiên để phát triển kinh tế. Đây là một tuyên bố hết sức mạnh mẽ.
Về phía các nhà quan sát đã ít nhiều có dịp lui tới Bắc Triều Tiên, họ ghi nhận những cái thay đổi nào tại quốc gia còn khép kín này, thưa ông Jean-Raphaël Chaponnier?
La première chose qu'il faut remarquer, c'est que tout le monde constate une progression qui est spectaculaire.
Yếu tố đầu tiên cần nhấn mạnh là tất cả mọi người đều nhận thấy có những tiến bộ đáng kể trong nhiều lĩnh vực, từ các công trường xây dựng cho đến các khu nhà ở. Nhiều tòa nhà cao tầng đã mọc lên ở thủ đô Bình Nhưỡng và tại các thành phố lớn. Số người sử dụng điện thoại cầm tay đã tăng lên hẳn trong một vài năm gần đây. Cùng lúc đó, cả một tầng lớp trung lưu khá giả hơn đang nổi lên ở Bắc Triều Tiên, và kèm theo đó là những bất bình đẳng trong xã hội. cách biệt giàu nghèo lộ rõ hơn, đặc biệt là tại các thành phố. Còn ở miền quê thì phần lớn người dân vẫn phải ăn bắp thay cơm vì bắp rẻ hơn gạo. Hiện tượng này vẫn tồn tại, dân Bắc Triều Tiên nhìn chung vẫn không đủ ăn.
Về mức thang đo lường thì phải nói là những cái thông tin mà liên quan đến hoàn cảnh kinh tế của Bắc Triều Tiên đó, thuộc cái phạm trù bí mật quốc gia. Tuy nhiên thì các thống kê của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hay là của Ngân hàng Thế giới cũng cho thấy rằng là tăng trưởng tại Bắc Triều Tiên năm ngoái đã giảm mạnh một khi mà Bắc Kinh, tức là đồng minh thân thiết của Bắc Triều Tiên đó, đã áp dụng nghiêm ngặt cái lệnh cấm vận quốc tế. Giới phân tích thường xem đây là một cái bước ngoặt khiến Bình Nhưỡng thay đổi cái chiến lược và dồn nỗ lực vào việc phát triển kinh tế. Vậy thì thưa ông, cụ thể hơn, Bắc Triều Tiên đang cần những gì và Hàn Quốc có thể đáp ứng được tới đâu những cái nhu cầu của phía Bình Nhưỡng ạ?
Priorité, c'est assez simple, c'est infrastructures.
Ưu tiên của Bắc Triều Tiên khá là đơn giản, đó là cần phải phát triển cơ sở hạ tầng. Tại một quốc gia mà tuyến đường xe lửa tối tân nhất chạy với vận tốc là 40 cây số một giờ, các trục lộ giao thông, các bến cảng, hệ thống phân phối điện nước, tất cả đều cần được đổi mới, cần được mở mang. Nhân thượng đỉnh liên triều đầu tiên hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có đưa cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên một ổ khóa USB với kế hoạch giúp nước láng giềng phương Bắc tái thiết kinh tế. Nhu cầu thứ hai của Bắc Triều Tiên là nâng cấp mạng lưới công nghiệp. Đừng quên rằng Bắc Triều Tiên là một quốc gia công nghiệp, cho dù là trình độ phát triển thì ở cấp tồi tệ nhất, các nhà máy hoàn toàn lỗi thời với những phương tiện sản xuất nghèo nàn. Dù vậy, Bắc Triều Tiên vẫn tự sản xuất được đầu máy xe lửa, tua bin, chế tạo được máy móc. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn làm chủ công nghệ tên lửa và có vũ khí nguyên tử trong tay. Quân đội nước này tuyển dụng hàng ngàn tin tặc. Đúng là Bắc Triều Tiên nghèo và chậm tiến, nhưng nói một cách ví von về mặt công nghiệp, Bắc Triều Tiên không phải là một vùng đất sa mạc. Có điều là tất cả những nỗ lực của chế độ cho đến nay đều hướng về công nghệ quốc phòng và các trang thiết bị quân sự. Tôi tin là với những nền tảng công nghiệp có sẵn, Bắc Triều Tiên sẽ không mất quá nhiều thời gian để phát triển, để mở rộng mạng lưới sản xuất đến những lĩnh vực khác. Chắc chắn là trên con đường phát triển đó thì Bình Nhưỡng vẫn cần được Seoul hỗ trợ.
Nói như vậy, phải chăng là Hàn Quốc đang có tất cả những lá chủ bài trong tay để thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân đổi lấy thịnh vượng kinh tế, thưa chuyên gia Charbonnier?
Toute l'ouverture de la Corée du Nord depuis quelques années, c'est fait au bénéfice de la Chine. C'est la Chine qui tire les marrons du feu.
Kể từ khi Bắc Triều Tiên mở cửa cách này đã một vài năm, Trung Quốc được hưởng lợi hơn hết. Đành rằng Bắc Triều Tiên chỉ là một thị trường rất nhỏ nhưng lại có tiềm năng khá cao. Dù vậy, trở ngại đầu tiên để quốc gia này phát triển vẫn là tiến trình hòa bình. Nếu như vượt được lên trên thử thách này, thì tất cả các bên đều sẽ gặt hái được những thành quả kinh tế. Đi sâu vào chi tiết, tôi xin lưu ý trên hai điểm. Thứ nhất, đó là Bắc Triều Tiên có dân số chỉ bằng phân nửa so với Hàn Quốc, nhưng dân số của miền Bắc tương đối trẻ hơn so với phía Nam vĩ tuyến 38. Chỉ 2 năm nữa thôi, dân số Hàn Quốc trong tuổi lao động bắt đầu giảm, và hiện tượng dân số già đi ở Hàn Quốc là nghiêm trọng hơn cả so với Nhật Bản hay Trung Quốc. Thành thử Hàn Quốc cần có nguồn nhân lực mới mà rất có thể là từ Bắc Triều Tiên đổ sang. Lợi thế thứ hai của Bắc Triều Tiên là quặng mỏ. Về hai điểm này, Bắc Triều Tiên có thể bổ sung cho guồng máy sản xuất của Hàn Quốc. Tuy nhiên, tôi không tin là Seoul sẽ một mình một chợ, bởi vì sát cạnh với Bình Nhưỡng còn phải kể tới Bắc Kinh. Trung Quốc sẽ lôi kéo Bắc Triều Tiên vào vòng ảnh hưởng của mình cả về mặt kinh tế lẫn địa chính trị. Kim Jong-un thì chẳng dại bỏ hết trứng vào một giỏ. Trong quá khứ, Bình Nhưỡng đã tận dụng kẽ hở giữa Liên Xô và Bắc Triều Tiên để hưởng lợi. Giờ đây, tôi nghĩ là về mặt kinh tế, Bắc Triều Tiên sẽ đặt cả Trung Quốc lẫn Hàn Quốc trong thế cạnh tranh với nhau.
Xin cảm ơn ông Jean-Raphaël Charbonnier, cựu tham tán kinh tế tại Tòa Đại sứ Pháp ở Seoul và là tác giả của nhiều cuốn sách về bán đảo Triều Tiên.
Kết thúc chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam. Chúng tôi xin phát lại bài Việt Nam nan giải chuyện huy động vốn trong dân. Thanh Phương đặt câu hỏi với chuyên gia tài chính Quỳnh Bửu Sơn. Tạp chí đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trước tình hình nợ công vẫn tiếp tục tăng cao và ngày càng lên đến mức báo động, Việt Nam sẽ phải tìm cách huy động nguồn vốn mà người dân đang nắm giữ, được chuyên gia quốc tế ước tính lên tới 60 tỷ đô la. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vay vốn ODA, tức là vốn viện trợ phát triển, được công bố gần đây dự báo là nợ công của Việt Nam năm 2018 dự kiến sẽ lên tới 3,5 triệu tỷ đồng, tức là tương đương với 151 tỷ đô la, cao hơn con số 3,1 triệu tỷ đồng của năm 2017. Tỷ lệ nợ dự kiến của năm 2018 như vậy là sẽ gần 64% GDP, tiến gần đến mức trần 65% mà Quốc hội Việt Nam đã đề ra. Tính bình quân như vậy thì mỗi người dân Việt Nam sẽ gánh 35 triệu đồng, tức là tương đương với 1.500 đô la nợ công so với mức 31 triệu đồng năm 2017. Do nhu cầu đầu tư vẫn tăng cao, nhất là đầu tư vào các cơ sở hạ tầng để duy trì mức tăng trưởng kinh tế, Việt Nam sẽ phải tiếp tục vay vốn của quốc tế. Vấn đề là kể từ khi trở thành quốc gia được xếp vào loại có thu nhập trung bình, Việt Nam không còn tiếp tục được vay với lãi suất ưu đãi nữa, mà nay sẽ phải vay với lãi suất cao hơn. Nhưng nếu cứ vay như thế thì gánh nặng nợ công sẽ càng tăng thêm bởi vì số tiền dành để trả lãi ngày càng cao. Cho nên Việt Nam sẽ phải bớt vay vốn nước ngoài và phải tìm cách thu hút nguồn vốn từ ngay chính trong nước, từ người dân. Tại diễn đàn về thị trường vốn tài chính diễn ra ngày 21 tháng 8 vừa qua, ông Alatabani, chuyên gia trưởng thị trường tài chính Việt Nam của Ngân hàng Thế giới, cho rằng nền kinh tế Việt Nam có tỷ lệ tích lũy trong dân rất cao, lên tới khoảng 60 tỷ đô la nằm trong tay của người dân mà chưa huy động hết. Việc huy động nguồn lực mà cụ thể là vàng và ngoại tệ trong dân đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng cho tới nay các chuyên gia tài chính vẫn tranh cãi với nhau về những giải pháp tối ưu. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe ý kiến của chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn trả lời phỏng vấn RFI từ Sài Gòn. RFI Việt ngữ xin kính chào chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn. Thưa ông, thì tỷ lệ nợ công của Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng và như thế thì nó đặt ra cái vấn đề là ta có nên tiếp tục vay vốn của nước ngoài với cái lãi suất ngày càng cao hay là chúng ta tìm cách huy động cái nguồn vốn đang có ở trong dân mà chủ yếu là vàng và sau đó là ngoại tệ. Vậy thì trước hết theo ông thì huy động vốn trong dân thì nó có lợi hơn so với lại vay vốn của nước ngoài à?
Một quốc gia khi mà phát triển thì chắc chắn là có cái nhu cầu về nguồn vốn rất lớn trong cái việc mà xây dựng cơ sở hạ tầng để mà phát triển kinh tế. Chính phủ thì thường thường là có nhiều cái chọn lựa, họ có thể chọn lựa là vay vốn nước ngoài, họ chọn lựa là vay trong nước. Nhưng thông thường thì các chính phủ đều là ưu tiên vay cái nguồn vốn trong nước. Rồi đối với những nước đang phát triển thì các quốc gia công nghiệp họ cũng có những chương trình cho vay phát triển kinh tế gọi là ODA để mà hỗ trợ cho các nước nó phát triển. Tất nhiên đối với các chính phủ thì cái việc vay được cái nguồn vốn trong nước nó vẫn là ưu tiên hơn. Bởi vì thật sự là nó không đặt ra một cái áp lực về thanh khoản, vấn đề thanh toán. Bởi vì nếu vay trong nước, thì dù vay bằng tiền đồng chẳng hạn, khi cần thì vẫn có thể dùng cái nguồn thu trong nước, ví dụ thu thuế để mà trả. Và đối đế lắm thì vẫn có thể là phát hành tiền để mà trả lại cái khoản nợ này. Do đó là cái rủi ro về không thanh toán được nó hầu như không có. Ngược lại, nếu mà vay vốn ngoại tệ nước ngoài thì tất nhiên là phải cố gắng cân đối cho được cái số ngoại tệ, tức là thông qua xuất khẩu hoặc thông qua cái việc mà mở rộng cái đầu tư nước ngoài trực tiếp hay gián tiếp vào trong nước để mà có được cái dự trữ ngoại tệ để thanh toán. Trong cái việc mà chọn lựa giữa hai cái nguồn vay như thế thì tôi cho rằng là hầu hết các chính phủ đều chọn cái vay trong nước. Tuy nhiên, đối với những nước đang phát triển thì cái thu nhập của người dân cũng không có nhiều. Do đó, cái khả năng mà cho vay của người dân đối với những cái khoản nợ của chính phủ, ví dụ đối với việc phát hành công trái, không có phiếu của chính phủ thì nó cũng có một cái mức độ giới hạn nhất định. Và do đó là cuối cùng thì các chính phủ cũng phải đi vay nợ nước ngoài. Và thông thường thì người ta xem cái tỷ lệ nợ nước ngoài so với GDP của cái nước đó để mà biết được mức độ vay nợ nước ngoài như thế thì nó có đảm bảo được cái an toàn hay không.
Vâng, thưa ông Huỳnh Vũ Sơn, nếu mà chúng ta huy động cái nguồn vốn trong dân á, mà chủ yếu ở Việt Nam chắc đa số là giữ vàng trong nhà, vậy thì chúng ta phải có những hình thức nào để mà thu hút cái nguồn vốn đó, chẳng hạn như là thu hút gửi tiền tiết kiệm thêm trong ngân hàng hoặc là phát hành trái phiếu như ông vừa nói, hoặc là chúng ta phát triển thị trường chứng khoán để mà thu hút thêm cái nguồn vốn trong nước à?
Thật ra cái việc huy động cái nguồn vàng thì nó lại khá phức tạp hơn là huy động cái nguồn tiền. Tại vì huy động nguồn tiền thì chính phủ phát hành công trái và với mức thu lãi suất hấp dẫn nào đó thì người dân họ sẽ bỏ tiền ra mua công trái. Còn huy động vàng thì lại là một vấn đề khác. Tại vì nếu mà huy động vàng trên cái cơ sở là người dân đồng ý bán vàng cho nhà nước và lấy cái tiền đó để mà gửi vào tiết kiệm ngân hàng hoặc là mua công trái thì đó là chuyện khác. Còn nếu huy động vàng rồi sau đó phải trả lại bằng vàng cho dân và với một cái lãi suất nào đó thì cái vấn đề nó lại rất là phức tạp, và tôi không chắc rằng cái số vàng đó, dù là với một cái thời hạn dài đi nữa, thì có cho phép chính phủ được sử dụng hoàn toàn nó hay không, hay là cũng buộc phải duy trì một số vàng để mà khi cần là phải trả lại cho người dân. Và đồng thời đó là nó sẽ đặt ra một vấn đề, tức là tăng cường cái tâm lý tích giữ vàng. Giữ vàng thì hiện nay đó là tâm lý chung của người dân. Tuy nhiên họ biết là họ giữ như thế thì họ không có sinh lãi. Còn bây giờ nếu mà giữ vàng mà còn được sinh lãi nữa bằng cách là gửi cái số vàng đó vào ngân hàng và tới một thời hạn thì lại được cả nguyên cả số vàng đó lẫn cái lãi, thì cái điều đó tôi cho rằng nó không có lợi gì cho nền kinh tế. Muốn cho người dân có thể đem cái số vàng mà họ cất giữ đó để mà đầu tư, để mà gửi tiền tiết kiệm hay là để mua trái phiếu hoặc là mua chứng khoán, thì nó lại đòi hỏi một cái giải pháp nó lâu dài hơn và nó căn cơ hơn, hơn là chỉ là đứng ra tổ chức huy động số vàng.
Vâng, tức là theo ông thì cái giải pháp căn bản lâu dài hơn, tức là phải tạo ra một cái môi trường kinh doanh lành mạnh và người dân cảm thấy tin tưởng, tức là họ có thể sẵn sàng bỏ cái vốn đang có trong tay tham gia vào cái việc đầu tư phát triển xây dựng các cơ sở hạ tầng.
Đúng như vậy, tức là nếu người dân thấy rằng có những cái kênh đầu tư mà sinh lợi thì tất nhiên là họ sẽ sẵn sàng là bán cái số vàng mình có ra để lấy tiền để mà đầu tư, để mà kinh doanh, hoặc là như tôi nói gửi tiền tiết kiệm ngân hàng, hoặc là mua chứng khoán, mua trái phiếu nhà nước chẳng hạn. Tuy nhiên chắc chắn là với một cái tâm lý tự kim như là đối với người dân của một cái nước nông nghiệp như Việt Nam đó, thì cái xu hướng trữ vàng nó vẫn còn rất là lớn, và họ luôn luôn nghĩ rằng vàng nó là một cái tài sản đảm bảo tránh được nguy cơ lạm phát, hoặc là tránh được cái việc thao hụt tài sản trong tình hình cái đồng tiền nó bị giảm giá chẳng hạn. Trong nền kinh tế thì không thể nào mà chúng ta có thể huy động toàn bộ cái số vàng của người dân để mà đưa vào trong cái kênh đầu tư được, mà chỉ có thể một phần tương đối cũng không có lớn lắm đâu. Và rõ ràng là đối với việc mà huy động vàng này thì giải pháp không phải là đứng ra tổ chức hay là cho phép ngân hàng huy động vàng và trả bằng vàng, mà cần phải làm cho người dân nghĩ rằng vàng không phải là một tài sản mà họ có thể là họ giữ và để là không có sinh lợi cho họ. Thì như vậy thì những cái thị trường khác, những thị trường ví dụ như là chứng khoán hay là những cái kênh đầu tư nó mở ra, như gần đây thì có cái việc mà phát triển về khởi nghiệp chẳng hạn, khi chúng ta tạo ra được một cái môi trường đầu tư tốt cho người dân và cho những nhà doanh nghiệp trẻ để mà họ phát triển, thì chắc chắn là họ sẵn sàng họ sẽ bán cái số vàng dự trữ có được của họ hoặc là của cha mẹ họ để mà họ sẽ tham gia đầu tư, họ sẽ xây dựng doanh nghiệp phát triển trong một lĩnh vực sản xuất hay là kinh doanh nào đó. Cái đó mới là cái giải pháp nó lâu dài và căn cơ. Chứ mà chỉ cho phép các ngân hàng đứng ra huy động vàng rồi buộc phải giữ số vàng đó để mà khi người dân cần thì phải trả lại cho họ đúng số vàng như vậy cộng thêm số lãi, thì tôi cho rằng đó không phải là một giải pháp tốt.
Vâng, thưa ông Huỳnh Vũ Sơn, thì bên cạnh đó thì nó có vấn đề là Việt Nam phải tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa cái thị trường chứng khoán, để dùng nó như là một cái kênh để mà thu hút nguồn vốn từ người dân. Bởi vì khi người dân thấy là đầu tư vào chứng khoán có lợi một cách bảo đảm, có thể họ sẽ mạnh dạn hơn đầu tư tài sản họ có.
Chắc chắn như vậy. Thật ra thì thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng đang có một cái đà phát triển. Tuy rằng gần đây thì chỉ số thị trường nó có sụt giảm đôi chút, nhưng mà trong những ngày gần đây thì có dấu hiệu là thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng phục hồi. Và tất nhiên là khi cái môi trường đầu tư cũng như là cái môi trường kinh tế nó lành mạnh, có những cái dấu hiệu tích cực, cái dấu hiệu phát triển đó, thì chắc chắn là doanh nghiệp sẽ hoạt động tốt, họ có lợi nhuận, và điều đó sẽ khiến cho chứng khoán của các doanh nghiệp đó có giá trị hơn và sẽ thu hút không những là cái người đầu tư trong nước, cá nhân và tổ chức, mà còn có thể là thu hút cả cái nguồn vốn đầu tư của nước ngoài.
Chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc từ chối đàm phán với Mỹ về thương mại trong thế giao kề cổ. Bắc Kinh không cho chiến hạm Mỹ cập cảng Hồng Kông sau khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc trong căng thẳng. Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu tìm cách duy trì trao đổi thương mại với Iran mà vẫn tránh được trừng phạt của Mỹ. Trong chương trình ngày mai, thứ Tư, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội do Thùy Dương trình bày. Một bước ngoặt đối với ngành y tế Pháp, từ ngày 15 tháng 9, bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí cho bác sĩ khám bệnh từ xa. Tiếp theo đó, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí kinh tế lá chủ bài của Seoul thuyết phục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Thank you.